các vị đồng tu, tôi nhìn thấy mọi người rất là cảm động. Từ nơi xa xôi như vậy dẫn đến nơi đây, hy vọng một lần gặp mặt tôi. Tôi hy vọng mọi người nên chuyển ý niệm này, không nên gặp tôi nữa. Chúng ta hãy gặp A-di-đà Phật, nhất tâm, nhất ý cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Như vậy mới là chính xác. Chân thật thành tựu, thành tựu không thể nghĩ bàn. Chúng ta cầu sanh tịnh độ, chúng ta phải ghi nhớ, ở trên kinh Phật thường hay nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm của chúng ta phải thuần tịnh, hạnh của chúng ta phải thuần thiện. Tịnh thì sanh huệ, thiện thì sanh phước. Thuần tịnh thuần thiện, phước huệ song tu, chính là chúng ta cầu sanh tịnh độ. Như vậy bạn thật sự nắm chắc phần giảng sanh. Mỗi ngày phải nên đọc kinh. Nếu như có cơ hội, tốt nhất là thường nghe kinh. Thật sự phải hiểu rõ những đạo lý ở trên kinh, những lời giáo huấn của Phật Bồ Tát ở trên kinh. Cả thảy chúng ta đều phải áp dụng. Một bộ kinh thì không thể nghĩ bàn. Không nên học quá nhiều kinh. Học quá nhiều thì sao? Bạn sẽ bị tạp loạn, ít ra cũng bị ảnh hưởng đến phẩm vị giảng sanh của bạn. Đây là sự thật. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc bạn có thể đạt được, nhưng mà phẩm vị cao đã bị sự tạp loạn chướng ngại mất rồi. Cho nên cổ đại đức của Tịnh Tông có vị cả một đời chỉ thọ trì một bộ kinh, không bao giờ thay đổi. Các ngài tự mình tu học một bộ kinh, giảng kinh cũng chỉ giảng có một bộ. Một bộ kinh A-di-đà giảng 200-300 lần. Ở chỗ nào thỉnh các ngài đi giảng, các ngài cũng chỉ giảng một bộ kinh này. Phương pháp rất hay, vô cùng thích hợp cho xã hội hiện nay của chúng ta. Cho nên tôi cũng thường khuyến khích các đồng tu chỉ tu học giống như vậy, cả một đời chỉ giảng một bộ kinh, không nên sang tạp. Bạn đã thực sự thông hiểu rồi, chuyên tâm chỉ giảng bộ kinh này, sẽ có người mời bạn ở nơi này thỉnh bạn giảng. Bộ kinh này giảng hết một tháng thì xong, ở nơi khác lại có người thỉnh bạn. Ở Trung Quốc có khoảng 1-2 ngàn huyện thị, bạn giảng đến 100 tuổi cũng giảng chưa xong, cũng chưa đi hết một dòng. Bạn nói thử xem, thật thoải mái biết bao. Đi khắp nơi làm khách, không cần làm chủ. Làm chủ thì rất mệt, làm khách thì rất thoải mái. Vậy thì bạn tự tại biết bao. Thật sự là buông bỏ vạn duyên, sống cuộc đời vân du, thật là đại tự tại. Không nên xen tạp quá nhiều. Xen tạp nhiều thì rất mệt, xen tạp nhiều thì khó tiêu hóa, thì giảng không hay. Một bộ kinh càng giảng thì càng thâm nhập. Giảng nhiều lần rồi thì tự nhiên nhập vào cảnh giới, thì được niệm Phật tam muội. Phật pháp hiện nay xác thực là ở trong thời kỳ nguy cấp của sự sống còn. Chính là người chân thật học giáo thì ít, người chân thật hoằng pháp cũng ít. Không có người nghiên cứu, không có người giảng giải, Phật pháp tự nhiên sẽ bị tiêu mất. Kinh điển tuy còn ở thế gian, nhưng chỉ được xem như là đồ cổ. Bạn nói xem có đáng tiếc hay không? Thực tại mà nói, học tập thực sự là không khó, chỉ là một môn thâm nhập, huân tu lâu dài. Chính là ở nơi đạo tràng Tịnh Tông này của chúng ta chỉ giảng một bộ kinh. Bộ kinh này giảng từ đầu đến cuối, giảng xong thì lại bắt đầu giảng lại từ đầu. Mỗi lần giảng là khác nhau. Người giảng thì không biết chán, người nghe thì không biết mệt. Vì sao vậy? Vì mỗi lần giảng đều là khác nhau. Nếu giảng giống nhau người nghe được hai lần thì không muốn nghe nữa. Cho nên mỗi lần giảng đều khác nhau. Tại vì sao mỗi lần giảng đều khác nhau vậy? Vì cảnh giới của chính mình đã được nâng cao. Chỉ có một môn thâm nhập, hơn nữa là phải y giáo phụng hành. Điều này là quan trọng hơn hết. Không thể chỉ đói mà không làm. Chỉ đói mà không làm thì bạn không có cách nào nâng cao cảnh giới của mình. Người thời xưa làm được rồi mới nói, họ làm trước thì sau đó mới nói. Hiện nay chúng ta nói trước rồi sau đó mới làm, như vậy thì cũng khá lắm rồi. Không thể nói mà làm cũng không được, hoặc chỉ nói mà không làm được thì cũng là vô ích. Chỉ nói mà không làm thì đối với bản thân chúng ta mà nói, cảnh giới của bạn vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ. Thế nhưng thực tại mà nói là không phải ngừng ở chỗ đó, nó không thể nâng cao mà còn bị hạ xuống thấp, bị thoái chuyển. Thoái chuyển rất nhanh, đặc biệt là sức cám dỗ của xã hội này quá lớn. Có mấy ai chịu được sự cám dỗ này chứ? Chịu không nổi thì thoái chuyển rất nhanh. Một khi đã thoái chuyển thì đọa ba đường ác. Hay nói cách khác, bạn không thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn sẽ đọa vào ba đường ác. Nếu muốn giữ được cái thân trời người này thì không phải là chuyện dễ dàng. Điều này ở trong Kinh giáo Đại Thừa, Phật đã nêu lên rất nhiều thí dụ. Sau khi thân người mất đi rồi, muốn được thân người thì không dễ dàng gì. Chúng ta đọc ở trên kinh, Phật có dạy cho chúng ta, để được thân trời người thì phải tu nghiệp nhân gì mới có thể đạt được. Bản thân chúng ta bình tĩnh mà phản tỉnh thì liền biết được ngay. Nhân đạo được thân người chính là tu ngũ giới cộng thêm trung phẩm thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm được hay không. Thập thiện nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp. Các đồng tu tại gia thì không tà dâm, không vọng ngữ, không nói hai lời, không nói lời ác, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Bạn có thể làm được hay không? Ba phẩm thượng trung hạ thập thiện nghiệp đạo thì trung phẩm nếu như tính theo số điểm cũng là gần 70-80 điểm. Bạn có thể đạt được mức độ này hay không? Ngũ giới thì phải thanh tịnh, đời sau mới có thể đạt được thân người, không mất đi thân người. Nếu như muốn sanh lên trời thì phải đạt thượng phẩm thập thiện. Hay nói cách khác, thập thiện nghiệp đạo ít nhất bạn phải đạt được 95 điểm thì bạn mới có thể sanh lên được trời dục giới. Như vậy thì thật là khó, không phải là chuyện dễ. Phải đoạn ác tu thiện, sửa đổi bản thân mình. Nếu như muốn lên cao hơn nữa, muốn sanh lên cõi trời tứ thiền thì phải tu định. Trên thực tế, từ cõi trời dục giới dạ ma trở lên đều phải dựa vào tu định. Chúng ta thông thường không phải tu định mà là tu tâm thanh tịnh. Tâm của bạn phải thanh tịnh hơn người thường. Mức độ thanh tịnh càng cao thì bạn sanh lên tầng trời càng cao, như dạ ma, đâu xuất, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, thật sự là đắc thiền định. Chúng ta nói đắc sơ thiền thì bạn sanh lên trời sắc giới. Đây không phải là chuyện dễ, thật sự là quá khó. Vì vậy chúng ta mới đi con đường dễ dàng này. Nhưng con đường dễ đi này tuyệt đối phải ghi nhớ, không phải trong sự tưởng tượng của bạn là nó quá dễ dàng. Nó dễ dàng là khi đem so với các con đường khác. Nó dễ ở chỗ nào? Là được đem theo nghiệp. Hay nói cách khác, một phẩm phiền não chưa đoạn thì cũng không sao, chỉ cần bạn có thể đè phục được phiền não. Việc này mọi người tuyệt đối không có sơ suất. Ma nghiệp không phải ma nghiệp hiện tại, hay nói cách khác, chỉ ma nghiệp cũ không thể ma nghiệp mới. Hiện hành là hiện tại tạo tác, điều này thì không thể rồi. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 294.